Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia viện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lại Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lại chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Điều do bởi vô thị tham sân si.
Điều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là muốn tiêu tai khỏi nạn thì tâm lượng của chúng ta phải lớn. Có nghĩa là ta muốn mong cầu tai qua nạn khỏi, tiêu tai giải nạn thì ta phải mong cầu cho tất cả. Mọi người đều được bình an, chứ không phải chỉ cầu riêng cho ở nơi chính chúng ta ở. Và thượng nói, nếu chỉ riêng chúng ta thì làm gì có thể có được yên ổn khi mà mọi người không yên ổn. Thí dụ chúng ta thấy hiện tại tình hình dịch bệnh đây, ta muốn mình yên ổn thì mọi người chung quanh phải thật yên ổn, chứ không thể nói chỉ riêng chúng ta nơi chúng ta ở yên ổn mà mọi người chung quanh mọi nơi không thể yên ổn thì không thể được. Cho nên muốn tai qua nạn khỏi thì Hòa Thượng nói tâm lượng chúng ta phải rộng ra, mở rộng tâm lượng của mình ra. Mà cái gọi là cái tốt nhất là gì? Chúng ta phải làm thật tốt những nhiều điều mà chúng ta được học với Phật Bồ Tát, học với Thánh Hiền. Vì một cái niệm thiện chúng ta khởi lên thì châu biến pháp giới rồi. Vậy thì một niệm ác nó cũng là châu biến pháp giới. Vậy thì ta tích cực làm việc thiện, tích cực làm những việc lành để tạo ra những cái tâm niệm thuần tịnh thuần thiện của mình để phát ra những cái từ trường tốt đẹp. Mà cái đặc biệt nhất là làm cái tấm gương. Ngày nay rất ít người làm ra cái tấm gương. Những người học Phật chúng ta phải tích cực làm cái tấm gương. Thì người khác nhìn vào đó mà họ được cảnh tỉnh, mà bắt chước làm theo. Xưa giờ chúng ta nghĩ cái thành công trong cái giáo dục là phải nhờ ở tài năng. Đó là một suy nghĩ sai lầm. Tài năng nó chỉ một phần. Cái quan trọng nhất là ta phải chân thành, làm những việc hết sức là bình thường. Chúng ta thấy Trung tâm Giáo dục Đệ Tử Quy Hòa Thượng làm đầu tiên, các thầy cô giáo làm cái gì? Đơn giản là hàng ngày đi quét rác, đi quét dọn rác cho hàng xóm, chà nhà vệ sinh cho hàng xóm. Cứ thế đấy, vậy mà thành công. Khi người ta phục rồi thì người ta đến, người ta chịu đến, người ta học. Mà ta phục người ta, mà người ta học thì mới tốt. Cho nên mình đừng tưởng rằng phải bắt đầu bằng tri thức, bằng trí tuệ, bằng cái tài năng học tập của mình. Không phải. Vậy từ lâu hệ thống tôi yêu cầu là gì? Không chọn những giáo viên có những có thâm niên, không cần. Vì tôi biết thâm niên thì cái tập khí nó họ cũng thâm niên nữa, đúng không? Họ có thâm niên thì tập khí họ cũng thâm niên. Tôi nói phải chọn người có tâm. Người có tâm thì đào tạo chuyên môn sao không khó. Nhưng mà chuyên môn có rồi mà không có tâm, đào tạo cái tâm không dễ đào tạo. Trong thời gian qua chúng ta thấy, nhìn lại, người nghe lời thì thành công. Người không nghe lời thì nhất định sẽ có việc, sẽ xảy ra việc thôi. Cho nên Hòa Thượng nói bây giờ chúng ta cần phải làm ra những tấm gương. Người học Phật chúng ta phải làm tốt những gì mà Phật đã dạy chúng ta. Chúng ta được học thánh hiền, những cái chuẩn mực của người xưa thì ta cũng phải làm ra cái chuẩn mực đó. Thì tự khắc ta dẫn dắt được mọi người xung quanh. Mình làm tốt, mọi người làm tốt thì tự khắc hoàn cảnh xã hội nó sẽ tốt. Đừng có nghĩ rằng mình mong cầu cái sự an lành, hạnh phúc cho riêng mình. Phải là an lành hạnh phúc cho cộng đồng. Thì an lành hạnh phúc đó nó mới bền vững. Chúng ta giờ này mới bắt đầu mới thấy được rằng thế giới nó có một cái sự tương quan một cái thế giới mà nó càng lúc nó phải gắn kết với nhau. Còn nếu ta không gắn kết với nhau thì không thể tồn tại. Thời gian qua rất đau lòng. Có người ta vô tình vô nghĩa với nhau, không biết đến cha đến mẹ, không biết đến anh chị em. Được, tôi sẽ cho mấy người sống như vậy đấy. Đau đớn. Bây giờ cha mẹ chết, đứng ở trong nhà để mà nhận tin thôi, chứ không phải không được đi đưa tiễn, không được đến rồi là nhà tang lễ gì hết, chỉ chờ nhận cốt. Đấy. Có những người sống vô tình vô nghĩa thì bây giờ nó cũng sẽ cho mình sống vô tình vô nghĩa kiểu đó. Biết bao nhiêu đứa con cũng vậy, không biết đến cha mẹ. Rồi bây giờ cũng đã là cái giai đoạn mà cha mẹ chết cũng chẳng thấy. Mà cho dù con có chết thì cha mẹ cũng không thấy, không đến để mà lo liệu gì hết. Hôm qua tôi nhìn thấy cái hình ảnh mà đứa bé 9 tuổi nó mất mẹ. Đứng ra ngoài cửa, nó đứng ngay cái cửa, nó nhìn ra ngoài đường. Một ánh mắt phải nói là mình thấy nó vô cùng là xa xăm. Phật đã nói với chúng ta từ rất lâu, thế gian là vô thường, cõi nước là không an. Nay chỗ này động đất, mai chỗ kia bão lụt, chỗ kia nọ thì hạn hán, chỗ kia thì cháy rừng. Mình thấy triền miên ở trên thế giới. Vậy thì rõ ràng có phải là cõi nước không an không? Có những nơi mà người ta có tưởng bao giờ là nó bị ngập lụt đâu, thế mà nó ngập lụt. Đang bình bình yên yên vậy mà trở thành là thảm họa. Thì con người chúng ta cũng vậy. Cõi nước đã không an, mạng người thì cũng là vô thường. Thế mà cứ sống để mà lừa gạt lẫn nhau, phỉnh phờ lẫn nhau, rồi ghét bỏ lẫn nhau. Hôm qua tôi nói với một đứa học trò, nó nói thầy ơi, sao con chán cái thế gian này quá rồi, nó khổ vô cùng vô tận, mà sao người ta lại không giác ngộ, không tỉnh thức can. Tại cô bé này cũng vừa bị mất cha. Cha bị Covid mà chết. Nó con chán thế gian này quá rồi. Mà nó nói một cách thống thiết nè, con chán thế gian này quá rồi. Nó khổ vô cùng cực luôn. Mà nó nói thêm một câu nữa là sao mà người ta không tỉnh ngộ. Người ta vẫn tham, người ta vẫn sân, người ta vẫn si. Có nghĩa là người ta vẫn làm những điều sai quấy. Ta biết rõ là y báo tùy theo chánh báo chuyện. Y báo là hoàn cảnh chung quanh. Còn chánh báo là tâm của chúng ta. Tâm chúng ta chưa tốt thì hoàn cảnh làm sao tốt được. Nhưng mà chả lẽ bây giờ họ, những người họ không chưa học Phật, họ chưa làm được những cái, họ chưa giác ngộ để làm những điều, những điều tốt, thì chúng ta phải là những người học Phật, chúng ta phải tích cực, tích cực làm những điều tốt. Để làm gì? Để làm ra tấm gương cho người ta nhìn, người ta bắt chước làm. Trong cái cuộc sống này có nhiều cái nó rất hay lắm. Mình sống chân thành, mình tận tâm tận lực làm những việc cần làm, thì tự khắc mình biết được những điều mà người ta không muốn mình biết, mình nhận, mình lại biết. Người ta cố giấu mình, nhưng mình vẫn có thể hiểu. Rõ ràng là tôi cũng nói giống như cái cô mà học trò nói, thế gian này đúng là rất là đáng buồn, vì có người ta sống nó không thật. Mình đi gạt te tua, gạt đến lúc mà mình chết rồi mình còn, mình không biết mình đi gạt. Vậy sao Hòa Thượng mới nói nhờ vậy mà chúng ta mới có cái gọi là yểm ly ta bà, hân cầu cực lạc, xa lìa đi cái thế gian này để mong cầu cái thế giới nó, đến một cái thế giới nó chân thật là an lành. Trong bài Hòa Thượng nói, ngày nay chúng ta mong cầu thế giới hòa bình, mong cầu tiêu tai khỏi nạn, thì tâm lượng của chúng ta phải rộng lớn. Ta không chỉ mong cầu ở nơi chúng ta, được an ổn, mà chung quanh chúng ta vẫn còn tai nạn, vậy thì chúng ta không thể thoát khỏi, không thoát được cái cộng nghiệp này đâu. Nhưng ta phải mong cầu làm sao cho nơi nơi đều được an ổn. Mình nghe nói gì mình nói thôi có vẻ chuyện lớn lao quá. Thật ra không lớn lao lắm đâu, không khó lắm đâu. Chỉ cần riêng chúng ta tích cực đoạn ác tu thiện, có nghĩa là tích cực dân làm tất cả việc tốt, việc lành, việc thiện, xa lìa tất cả các việc ác là được. Trong 10 người mà chỉ cần 3 người làm được bỏ đoạn ác tu thiện thì cũng đã xoay chuyển được cục diện. Vậy thì mình cứ nhân lên 3%, 3 phần 10. Mà nếu bây giờ mình nói 100 người về thì 30 người, đúng không? Đoạn ác tu thiện, thì ta thử nghĩ coi hoàn cảnh đã tốt. Nhưng bây giờ chúng ta 100 người, ta tìm được 30 người chân thật đoạn ác tu thiện hay không? Trước đây những nhà tiên tri dự báo thế giới sẽ gặp kiếp nạn, năm 2000 rồi năm 2010 đi qua một cách bình lặng, con người ta lại cái lúc năm 2000 ôi nhiều người ăn chay lắm, ăn chay trường, tu tập làm tốt lắm, không có việc gì xảy ra hết, Họ nói mấy cái người ăn không, ăn ở không rồi nói, đoán suy đoán những cái điều mà. Rồi tới năm 2010, không có gì xảy ra, họ cũng lại mắng. Nhưng biết đâu, khi mọi người dồn tâm, lo sợ cho nên là cũng thúc liệm lại, làm nhiều việc tốt hơn, quan tâm với cha mẹ nhiều hơn, quan tâm với người khác nhiều hơn. Cho nên thế giới nó, cái tai nạn nó bị đẩy lùi. Cái việc này Hòa Thượng nói mà, nhờ vậy mà tai nạn nó bị đẩy lùi. Nó bị đẩy lùi thôi, chứ không phải là mất đi đâu nha. Hòa Thượng nói nó bị đẩy lùi. Nhưng đến hôm nay thì, mấy năm nay thì chúng ta thấy rõ ràng là cả thế giới, những nơi mà tiên tiến nhất, cái nơi mà người ta chỉ mơ ước để mà đến đó, thì nơi đó lại thê thảm. Mà không phải nơi, bất cứ nơi nào cũng thê thảm. Thì rõ ràng là người xưa cảnh báo là rõ ràng con người sẽ có kiếp nạn. Thế giới này nó bệnh rồi, nó đang bị bệnh nặng lắm rồi. Ai tin đâu? Cái ông này ăn ở không ngồi rồi, tôi cứ đoán không. Nè, chúng ta thấy Phật dạy chúng ta tâm lượng phải rộng lớn, phải có trí tuệ, phải có cái tầm nhìn rộng xa, sâu xa rộng lớn. Người thế gian tầm nhìn rất cạn, mờ mịt, không có trí tuệ, không biết tu phước. Chúng ta vì những người gọi là ít giác ngộ, có những người mà ít biết tạo thiện căn phước đức đó, chúng ta vì họ mà tu phước. Đó chính là mở tâm rộng lớn đấy. Mọi người xung quanh họ không biết tỉnh ngộ để mà tích công bồi đức, tu phước, thì mình phải tích cực lại. Tuy là khổ cực, nhưng trên kinh Phật thường dạy, thay chúng sanh chịu khổ. Ngày nay chúng sanh có khổ nạn, chúng ta phải thay họ gánh vác. Có nghĩa là vì họ mà tu phước, vì họ mà tích công bồi đức. Đem tất cả những công đức này hồi hướng đến cho họ. Mong rằng những cái ý, gọi là những cái nghĩ, cái thấy, cách làm sai lầm của họ đó, họ có thể nhận ra, để họ có thể thay đổi, tự làm mới. Chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực y theo lời giáo huấn của Thánh Hiền để mà sửa đổi. Sửa đổi những cái tư tưởng sai lầm của chúng ta. Sửa đổi hành vi sai lầm của chúng ta. Vì sao phải làm như vậy? Vì người thế gian không biết làm, không biết làm như thế nào. Người học Phật chúng ta, người học thánh hiền chúng ta, thay họ làm, làm cái tấm gương để mà họ thấy, để mà họ làm theo. Phải có người làm cái tấm gương, làm ra điển phạm như vậy thì chúng sanh họ mới nhìn thấy, họ mới bắt chước làm theo, thì họ mới thay đổi được cái tư duy, cách nghĩ, cách làm, cách thấy của họ. Cũng giống như người ta tham không, người ta chỉ có tham. Còn mình thì sao? Mình chỉ có cho chứ không có tham. Thì lâu dần cũng đánh thức cái lương tâm của họ. Tôi thấy có những người cả đời họ chưa cho ai bao giờ cả. Họ chỉ tận lực vơ vét lấy của người ta cho bằng được. Có nghĩa là cái ăn được cũng lấy, cái không ăn được cũng lấy. Mà họ sẵn sàng tạo ác, không liên quan, vô duyên vô cớ cũng tạo ác. Người ta làm việc ở nhà người ta mà cũng can thiệp. Không hề có liên quan gì đến họ, không hề có tổn hại gì đến họ, nhưng mà họ vẫn kiếm chuyện. Đừng tưởng rằng cái số lượng người này ít nha, nhiều nha. Đấy, chính cái tâm xấu ác đó mà nó tạo nên cái mảng từ trường nó vô cùng là xấu ác. Thì những người này thì mình phải làm sao? Mình phải dùng cái phương tiện khéo léo. Mình phải hết sức là tế nhị để mà tặng cho họ. Cái tặng cho họ miết, những tặng mà họ không thể từ chối được. Tại vì sao? Vì mình tặng toàn là hàng hiếm thì không thể nào từ chối được. Có tiền cũng không mua được. Thì tự nhiên lần dần họ cảm động thôi. Chẳng hạn như vừa rồi tôi trồng đó, đậu thì 8 tấc, bây giờ mốp dài 1 mét, rau thủy canh thì rau sạch, ở đâu mua? Họ có tiền thì mua đâu. Giá mình làm ra cũng là giá sạch. Vậy thì mình cho họ thôi. Họ nói hả? Tôi không cần, tôi có tiền mà. Tôi mua được mà mua ở đâu? Mua ở đâu? Không có chỗ mua. Bởi vì cái câu mà Phật dạy, phương tiện quyền xảo, từ bi lợi ích chúng sanh. Có nghĩa là phải dùng hết tất cả những cái phương tiện khéo léo nhất, gọi là cách thức diệu dụng nhất, để mà độ họ. Vậy thì mình mới có thể gọi là thay chúng sanh chịu khổ được chứ. Thay chúng sanh chịu khổ là không phải là họ khổ thì mình đến mình giúp mình thay họ, không phải. Mình tích cực làm ra những điều tốt, những tấm gương tốt nhất, để mà dẫn dụ họ, để họ giác ngộ hồi đầu, họ cải đổi đi cái cách nhìn, cái cách thấy, cách làm của họ. Bấy lâu nay họ chỉ chuyên làm những việc mà tổn hại người khác, Thế bây giờ mình phải làm ra cái việc mà để họ cho họ cảnh tỉnh rằng, wow, cái dịp này là sai rồi. Hôm trước cũng có một đồng tu, tôi lớn tôi cũng làm cho một nhà rau lớn gấp đôi cái nhà rau của tôi. Nhưng họ dùng mọi cách để trồng, trồng cũng không cách nào mà tốt được. Gọi là phân nửa cái rau của mình thì nó là tốt gần bằng. Mình lại tiếp tục mình đem của mình cứ cho liên tục. Để chi vậy? Mình phải làm cho người ta thay đổi đi cái ý niệm của người ta. Người ta nghĩ khác, người ta có cái nhìn khác, có cách làm khác. Người ta cho rằng cách làm của mình là cách làm sai, cách tu của mình là cách tu sai. À, vậy thì tu sai mà tại sao vậy? À, làm sai mà tại sao tốt hơn của họ? Thì đó chính là mình đã trực tiếp để cho họ nhìn, phải nhìn lại cái cách thấy, cách nhìn, cách làm của họ. Thật vậy, Phật độ chúng sanh không phải là Phật dùng cái cách nào đó để mà bắt người ta phải thay đổi cái ý niệm, mà Phật dùng lời chân thành nhất, dùng phương tiện khéo léo nhất để làm cho chúng sanh tự giác ngộ và tự quay đầu để mà tự thay đổi, làm mới, tự thay đổi, tự làm mới. Thì cái phương, ta cũng dùng cái phương pháp đó đối với tất cả chúng sanh, thì ta phải làm thật tốt, làm ra tấm gương thật tốt để mà cho họ cảm động. Rồi họ tự chuyển đổi dần cái gọi là cách thấy, cách nghĩ, cách làm của họ. Chứ không thể, mình không thể dùng cái cách gì đó để mà bắt buộc họ được. Vậy thì cuối cùng chúng ta thấy thân giáo là vô cùng là quan trọng. Dĩ thân tác chắc, trong kinh Vô Lượng Thọ nói đó, dĩ thân tác chắc, có nghĩa là phải lấy mình làm gương, chính mình phải làm thật tốt. Cho nên mình dạy người ta phải biết nghe lời, mình dạy người ta phải y giáo phụng hành, phải y theo lời dạy mà làm. Nhưng mình có y giáo phụng hành không? Mình có nghe lời không? Học trò ngày nay lạ lắm. Làm học trò một thời gian là muốn làm thầy, chứ không muốn làm trò nữa. gọi là cái mùi vị mà bị học trò nó phản thầy á, tôi bị nhiều rồi. Ngày xưa mà tôi dạy, tôi đem hết tâm huyết để tôi dạy để nó trưởng thành. Và trước đó là không có một cái gì hết, mà tôi dạy trong vòng có mấy năm thôi, thì khẳng định với cuộc đời, khẳng định với xã hội, ra làm thầy luôn. Mà cái mà đáng nói nhất là đạp lên ông thầy để mình vươn lên. Vậy thì tương lai họ dạy người ta làm gì? Cô dạy người ta cũng phản thấy. Nhưng mà khổ nổi là hàng khối người họ họ theo, hàng khối người theo á. Thật ra chờ xem kết cục, không có kết cục tốt đâu. Cái này gọi là gì? Phản trảm, có nghĩa là khác thường đó. Trong quần thư chịu nó là gì? Nhân khí thường tắc yêu hưng. Trong quần thư có câu là gì? Nhân khí thường tắc yêu hưng. Có người ta bỏ đi cái thường đạo thì chắc chắn yêu ma quỷ quái nó sẽ hưng khởi. Yêu ma quỷ quái là gì? Những tập khí xấu ác nó theo đó mà nó sanh khởi. Chứ không phải nói yêu ma quỷ quái là ma quái nó xuất hiện. Khi có người ta bỏ đi cái thường đạo, có nghĩa là luân thường đạo lý đó. Trò phải ra trò, thầy phải ra thầy, chồng phải ra chồng, vợ phải ra vợ. Lời nói của người xưa có 4 chữ thôi, 5 chữ. Nhân khí thường tắc yêu hơn, 6 chữ. Nhân khí thường tắc yêu hơn. Chúng ta thấy quá hay. Nhưng mà con người ngày nay là rõ ràng bỏ đi thường đạo. Thường là luân thường, đạo là đạo đức. Luân thường là đạo đức ta bỏ đi, người ta không có theo trật tự đó. Nếu mà bỏ đi thì sao? Tắc yêu hưng. Yêu là yêu ma quỷ quái, là tập khí xấu ác, nó từ đó mà nó len lỏi, nó sanh khởi. Nhiều khi ngay trước mắt nó chưa sanh khởi đâu, nhưng rồi từ từ nó sẽ sanh khởi. Bởi sao hòa thượng nói, thầy Thái cũng nói đó, thầy Thái nói có cuộc đời chúng ta cần phải có tấm gương. Hòa thượng thì nói chúng ta cần phải làm ra những tấm gương. Hòa thượng là người thầy của thầy Thái. Hòa thượng nó phải làm, mình phải làm cái tấm gương. Còn thầy Thái nói là cuộc đời chúng ta cần phải có tấm gương, phải học lên người, phải nhìn lên người trên mà học. Vậy thì người trên làm gì? Người trên phản thầy, người trên bất hiếu với cha mẹ, người trên không có tuân thủ quy củ. Vậy thì không gọi, gọi là nhân khí thường tắc yêu hơn. Bỏ đi cái thường đạo, luân thường đạo lý, thì tập khí xấu ác nó sẽ từ đó mà nó sẽ sanh khởi. Kết quả sẽ gì? Kết quả sẽ ra sao? Kết quả sẽ càng lúc nó càng xấu. Tôi thấy rồi, học Phật Pháp hay học đạo đức thánh hiền mà không dụng tâm chân thật để mà chuyển đổi, thì một ngày quan gia trái chủ nó cũng sẽ đến. Rồi một tập khí xấu ác của mình cũng từ đó mà nó sanh khởi. Rồi đến lúc mà mình muốn trở đầu, quay đầu để làm, để làm lại đó, không kịp đâu, không có kịp. Thấy mình tưởng mình có làm được một chút công, một chút đức rồi, mình làm được một chút gì để cho Phật Pháp rồi, thì bắt đầu ảo. Nói tại sao mà cũng làm lợi ích cho Phật Pháp lắm, lợi ích cho chúng sanh đó, mà tại sao mà càng lúc càng khó khăn, bệnh khổ càng lúc càng thắt ngặt. Tôi mới phát hiện ra, wow, vì từ lâu tôi đã thấy ảo rồi. Nhưng mà tôi cũng không tiện nói gì chứ. Tôi nghĩ chắc tu hành lâu ngày, Phật Pháp nghe nhiều chắc sẽ ngộ ra. Nhưng cuối cùng không ngộ được, càng lúc càng thê thảm. Mà mình nhận cái mình đã nhận ra từ lâu. Cuối cùng là gì? Nó ảo ảo, nó không thật. Cho nên cái câu mà Hòa Thượng dạy chúng ta phải nhớ cho thật lòng. Cả cuộc đời tôi là một, tôi sống chân thành, tôi không lừa dối ai cả. Mình phải gọi là một mảng chân thành. Nó chân thành là thành mảng, thành khối, chứ không phải là chân thành nó bị đứt đoạn. Thì đó chính là chúng ta cũng là làm cái tấm gương cho chúng sanh. Hòa Thượng nói, Phật dạy bảo chúng ta, tai nạn từ đâu mà ra vậy? Là do chính chúng ta tu hành không tốt, không đúng pháp. Có nghĩa là không nghe theo lời dạy mà làm theo. Có làm nhưng mà làm thêm một chút, hay bớt đi một chút. Mà bớt đi một chút thì bớt đi nhiều chút. Có làm nhưng mà làm bớt đi nhiều chút. Cũng giống như có người nói, con làm ăn con không thể nói dối gì thì làm sao? Không sao đâu con, đó là phương tiện mà. Mình buôn bán mình phải nói dối chứ, nói thật lấy gì ăn. Ôi trời đất ơi, mình nghe cô nói là mình quản. Có nghĩa là được quyền nói dối. Làm gì có chuyện đó. Trong thập thiện mà Phật đã dạy, ở nơi miệng là nó không nói được nói dối, nó lưỡi đối chiều, nó lời hung ác và nó lời thiêu dệt, đâu có mở hoặc là buôn bán được nói dối hả? Đâu có. Phải nói lời chân thật chứ. Tại sao mình có thể thỏa thuận để cho người ta được rằng không sao, buôn bán và phải nói dối? Đấy chính là Hòa Thượng nói, vì chúng ta tu hành không tốt, chúng ta làm không như pháp, có nghĩa là không như là không y theo lời dạy mà làm, mà làm khác đi. Mà làm khác đi thì chắc chắn là có cái tác dụng, gọi là cái tác dụng phụ ngay thôi. Rồi tại sao họ cứ thắc mắc? Mình làm cũng được lắm mà, sao mà kết quả nó bị sai vậy? Thật ra không cần phải hỏi ai cả, kiểm soát là chính mình thì mình tự biết mình. Mình biết mình, mình làm không có, mình không có thật làm. Thật làm thì không phải như vậy. Nghiệp nhân quả báo của mỗi chúng ta ai cũng có. Nghiệp chướng của riêng mình phải nhận lấy những cái nhân quả mình đã tạo từ đời quá khứ. Đó là điều không thể tránh khỏi. Nhưng trong cái sự chân hành, chân thành tu tập, chân thành làm việc thiện thì nó có kết quả rất là rõ ràng. Nội tâm ta vẫn tiến bộ, việc ta làm vẫn hành thông. Nhưng những cái mà gọi là quấy nhiễu trong cuộc đời của ta, ta vẫn có. Đó là nghiệp trước. Nhiều đời nhiều kiếp mình đã tạo, mình đã gây quán nghiệp cho người ta. Bây giờ người ta gây lại cho mình, thế thôi. Cho nên chính mình tu hành không tốt, làm không đúng như pháp thì mới chiêu cảm đến. Cho nên tai nạn có thể hóa giải được hay không? An lành hạnh phúc chúng ta có thể đạt được hay không? Và thầy nói tai nạn an lành hay là an lành hạnh phúc có được hay không? Là phải chính ở cái sự nỗ lực thay đổi, tự làm mới của chính mình. Chính mình phải nỗ lực tích cực mà thay đổi, tự làm mới thì tai nạn có thể tránh khỏi, an lành hạnh phúc có thể đạt được. Thế giới của chúng ta ngày nay ô nhiễm nghiêm trọng. Ở trên kinh Phật thường dạy ngũ trược ác thế. Trong cái đời sống năm trược hiện tại có thể nói là nó đã trược ác đến cùng tột, cùng tận. Đã đến gọi là hòa thượng đã đạt đến gọi là đến điểm bảo hòa. Đạt đến đỉnh điểm bảo hòa. Cho nên khổ nạn mới ập tới. Nói đến chỗ này chúng ta nghe nhớ ngay đến cái câu mà y báo tùy theo chánh báo chuyển. Y báo là hoàn cảnh xung quanh ta, còn chánh báo chính là tâm ta. Vậy thì tâm ta tốt thì hoàn cảnh nó sẽ tốt lên. Mà hoàn cảnh nó đang xấu là vì tâm của chúng ta xấu. Muốn hoàn cảnh tốt thì tâm ta phải đổi tốt. Hiện tại tai nạn triền miên, hơn nữa càng lúc càng nghiêm trọng. Mọi người phải nhớ nha, cái bài học hôm nay không phải là Hòa Thượng mới nói tháng rồi đâu nha. Bài học hôm nay Hòa Thượng đã nói cách đây 30 năm rồi. Hôm nay chúng ta mới đem bắt đầu mình học đấy mà, để mà hiểu. Nhưng mà bài này Hòa Thượng đã nói 30 năm trước. Nhưng mà càng nghiêm trọng thì sao? Chúng ta phải càng phát tâm. Càng gian khổ thì chúng ta phải càng nỗ lực. Đó chính là Hòa Thượng nói, mình phải mở cái tâm rộng lớn của mình đấy. Thường thường nó mở tâm rộng lớn không biết mở làm sao. Có nghĩa mở tâm rộng lớn mà biết cái tâm rộng lớn làm sao. Càng khó khăn hả? Thì ta càng phải nỗ lực, càng phải phấn chấn. Cũng giống như giữa bao nhiêu người ta không hề làm tốt mà mình giờ mình làm tốt, nó dị hả? Nó dị. Có nhiều người thấy dị lắm. Cho nên càng nghiêm trọng thì càng phải phát tâm, càng gian khổ thì càng phải phấn đấu nỗ lực để mà làm. Thì đó chính là chúng ta đang mở cái tâm của mình. Cuối cùng Hòa Thượng là chốt một câu như thế này: dùng cái phương pháp gì vậy? Có nghĩa là Hòa Thượng nói mình không làm được gì hết, vậy thì vẫn còn có một việc để chúng ta làm. Đó là gì? Giữ tâm thanh tịnh. Giữ tâm thanh tịnh, không có bao trao sao động. Mà muốn giữ tâm thanh tịnh thì bằng cách nào? Hòa Thượng nói cứ một câu A Di Đà Phật. Ở đây là nói là không còn cái biện pháp gì đó ngoài cái lúc mà ta đã hết, ta đã rồi là dốc cái trách nhiệm trong vai trò trách nhiệm của mình rồi đó, thì chúng ta ở nơi tâm ta giữ câu A Di Đà Phật. Ở trong kinh Phật cũng dạy chúng ta, thường dạy chúng ta, khuyến khích chúng ta phải dũng mãnh tinh tấn tâm niệm Phật. Trong mọi những cái khó khăn, những hoàn cảnh khó khăn mà ta không làm được gì thì ta niệm Phật. Nhưng bây giờ chúng ta thấy không? Cái thời gian chúng ta ngày xưa mà bảo chúng ta ở nhà một tháng là khủng khiếp rồi đấy. Hả? Không đi đâu, không mua sắm, không đi shopping là một tháng thôi là khủng khiếp rồi đó. Vài bữa là phải đi dạo siêu thị đâu. À, để thôi nó ngứa chân. Bây giờ thì mấy tháng trời phải ở trong nhà. Nhưng mấy tháng trời trong nhà làm gì? Có giữ tâm thanh tịnh không? Có người thì vẫn tìm cách đi ra. Hay ở nhà thì vẫn làm để cho tâm mình động loạn. Chứ đâu có ở nhà mà niệm Phật đó. Cho nên chúng ta cầu phước hay là cầu tiêu tai giải nạn thì Hòa Thượng nói tốt nhất là niệm A-di-đà Phật. Niệm A-di-đà Phật không phải là vì chính mình mà niệm. À, chúng ta phải hiểu chỗ này nha. Mà là vì tất cả chúng sanh khổ nạn trên thế giới này mà niệm. Vậy thì niệm cái tâm đó phải như thế nào? Phải là rất chân thành. Không phải vì mình mà niệm, mà vì tất cả chúng sanh khổ nạn trên thế giới này mà niệm. Thì đây mới là người triệt để giác ngộ, từ bi, lân mẫn, nghĩ đến tất cả chúng sanh khổ nạn trên thế giới. Mà chúng ta biết chúng sanh thế giới mà chúng ta còn lo nghĩ mà, thì huống chi chúng sanh ở chung quanh chúng ta. Đấy. Và thầy nói cái tâm này mới là cái tâm rộng lớn. Nhưng mà mình phải nghe cho nó xuyên suốt bài nha. Trước nhất là Hòa Thượng bảo mình phải làm ra tấm gương, nỗ lực tích cực để mà làm ra những tấm gương tốt, để làm cho chúng sanh, cho những người khác ta nhìn thấy, người ta quay đầu, người ta bắt chước làm theo. Rồi sau đó mới ở nơi tâm chúng ta là gì? Tích cực mà giữ tâm thanh tịnh. Chứ không phải nói thôi nghe Hòa Thượng nói ở nhà niệm Phật, mình ở nhà niệm Phật đừng làm gì hết. Có nhiều người hiểu sai đó. Mà có người hiểu sai không? Có rất nhiều người hiểu sai. Hiểu sai thì sao? Làm sai đó. Cho nên Hòa Thượng nói là do chính chúng ta tu hành không tốt, chúng ta làm không đúng pháp. Thôi chúng ta nghĩ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.